Vị thần hai mặt. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Bài phúc âm Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy sự phản ứng mãnh liệt của dân thành Nazareth đối với Chúa Giêsu. Từ khi Chúa ra truyền đạo, đây là lần thứ nhất Ngài trở về giảng cho dân chúng tại dinh quán của Ngài. Ngài tiết lộ trước mặt họ rằng Ngài chính là đấng cứu thế họ mong đợi. Ngài là sự cứu rỗi và là hy vọng của toàn dân. Khi nghe Ngài nói trắng ra như vậy, họ liền tỏ vẻ khó chịu và nói: "Ông này không phải là con ông Giuse sao? Không phải là bác thợ mộc trong xóm làng của chúng ta đó sao? Không lẽ ông là Đức Mêsia được?" Ban đầu họ còn xì xào to nhỏ, lần lần họ sừng sộ lên, đến nỗi họ đứng dậy la ó, trục xuất Ngài ra khỏi hội đường, rồi ra khỏi thành, dẫn Ngài lên triền núi cao, trực xô Ngài xuống vực thẳm cho tan xương nát thịt. Phải chăng vì họ không nhận biết Ngài là ai? Đúng ra phải nói là họ không muốn nhận biết Ngài, vì Ngài là một người như các người khác. Ngài đã sinh trưởng giữa họ như tất cả những người chung quanh. Làm sao Ngài có thể tự xưng là đấng cứu thế muôn dân trông đợi được? Và nhất là, Ngài không phải là một đấng cứu thế đúng với quan niệm, với lòng mong ước của họ. Theo họ, đấng cứu thế phải là một thủ lãnh chính trị, một tướng công, bày binh bố trận, đẩy quân xâm lăng La Mã ra khỏi bờ cõi Giang Sơn. Đấng cứu thế phải là một nhà kinh tế khôn ngoan, thế lực, đem ấm no đến cho trăm họ. Họ chối bỏ Chúa vì Ngài không phải đấng cứu thế đúng với quan niệm của họ. Đây không phải là lần thứ nhất trong lịch sử mà dân Do Thái chối bỏ một đấng nhân danh Thiên Chúa đến rao giảng cho họ. Bài đọc thứ nhất hôm nay trích trong sách tiên tri Jeremiah, một tôi tớ sống độ 650 năm trước Chúa Giáng sinh. Ông được Thiên Chúa sai đến nói cùng dân chúng một cách rõ ràng, rằng để được sống còn, họ chỉ có một phương thế duy nhất là cải thiện đời sống và trở về cùng Thiên Chúa. Họ liền nổi giận: Jeremiah là ai mà dám nói như vậy với người đồng hương của mình? Rồi họ làm nhục ông, đánh đòn ông, tống giam ông, và cuối cùng Jeremiah phải chết trong chốn tù đày. Thời thế chúng ta bây giờ có thay đổi khác xưa chăng? Chúng ta hôm nay, những tín hữu Chúa Kitô, có công nhận Ngài là Đức Chúa Trời thật không? Một trong những cám dỗ nặng nề của chúng ta là muốn tạo ra một Thiên Chúa để ban cho chúng ta, không phải những điều chúng ta cần, cho bằng những điều chúng ta muốn. Điều này chúng ta có thể chứng minh bằng những phản ứng của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta mơ ước những của thế gian, như một ngôi nhà thật đẹp, một xe hơi thật sang, một bộ tivi thật tốt. Chúng ta có thể cầu xin Chúa giúp chúng ta cụ thể hóa những mơ ước đó. Nhưng nếu không hoặc chưa được, chúng ta không nên buồn rầu thất vọng. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu ngày xưa sinh ra bần hàn, sống khó nghèo, chết tất tưởi. Đức Mẹ và Thánh Giuse không đến Bethlehem bằng một cỗ xe sang trọng, không có một ngôi nhà rộng rãi khang trang để đón rước con Thiên Chúa giáng trần. Chúng ta ao ước đủ thứ tiện nghi, nhưng gương Chúa dạy chúng ta rằng của cải bạc tiền không phải là những yếu tố chính, căn bản để xây dựng hạnh phúc cho con người. Và Chúa Giêsu là Chúa Trời của chúng ta. Trong cuộc giao tế với những người chung quanh, chúng ta muốn cho mọi người phải thuận thảo với chúng ta, phải chiều theo ý muốn của chúng ta, không chịu để cho ai có ý kiến ngược lại. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, xưa kia, trong cuộc sống công khai, Chúa Giêsu bị nhóm biệt phái và kỷ luật chống đối kịch liệt. Họ tranh đấu bắt bẻ Ngài từng ly từng tí. Và Chúa Giêsu là Chúa Trời của chúng ta. Trong gia đình chúng ta có cha mẹ già phải phụng dưỡng, có người thân đau ốm phải săn sóc, có đàn con dại phải nuôi dưỡng chăng? Có thể đó là những gánh nặng trên đôi vai hèn yếu của chúng ta. Để lấy sức mà chu toàn bổn vụ, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu suốt đời mệt mỏi phục vụ kẻ khác, phục vụ Đức Mẹ, Thánh Giuse cũng như tất cả mọi người chung quanh. Suốt đời Ngài hy sinh thời giờ, sức lực để giúp đỡ kẻ khác. Và Chúa Giêsu là Chúa Trời của chúng ta. Rồi có thể bất ưng chúng ta phải chứng kiến một người thân yêu trong gia đình ra đi vĩnh viễn. Và người đó lại là rường cột của gia đình, là hy vọng của dòng họ. Nhưng chúng ta cũng thừa biết rằng Chúa Giêsu đã phải chứng kiến cha nuôi của mình là Thánh Giuse sớm ra đi vĩnh viễn, một người mẹ quá túng nghèo, chẳng được hưởng một đồng trợ cấp nào của chính phủ hoặc bất cứ một người nào khác chung quanh. Và Chúa Giêsu là Chúa Trời của chúng ta. Bản thân chúng ta lắm khi cũng là một gánh nặng cho chính mình. Lắm khi bị bệnh này tật khác giày vò, thuốc thang tiền mất tật mang. Những lúc như vậy, chúng ta hãy mở đọc lại thư của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay. Nếu tôi có đầy đủ lòng tin đến nỗi rời chuyển được núi đồi, mà không có đức mến, không có tình yêu, tôi vẫn kể là không. Tình yêu là gì? Người thì nói tình yêu là hai người cùng nhìn về một hướng. Người thì nói tình yêu là hai con tim rung cùng một nhịp. Người khác định nghĩa tình yêu thể khác nữa. Đối với người tín hữu chúng ta, câu trả lời đơn nhất, vắn gọn nhất, nhưng đầy đủ nhất là đây. Tình yêu là một người. Tên người đó là Giêsu Kitô. Muốn biết, muốn hiểu tình yêu nghĩa là gì, chúng ta hãy nhìn vào Đức Giêsu Kitô. Ngài sẽ nói với chúng ta yêu nghĩa là gì, không chỉ bằng ngôn ngữ, nhưng nhất là bằng gương Ngài để lại. Ngài đã yêu chúng ta đến nỗi đã chịu chết cho chúng ta. Và bây giờ đây, Ngài vẫn tiếp tục yêu chúng ta, mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta vào trong tình yêu của Ngài. Dẫu tội chúng ta có ngập tràn như tuyết sương, có đỏ thắm như tấm lụa điều. Phải, tôi không nên tạo ra một Thiên Chúa rập theo ý muốn của tôi như dân thành Nazareth xưa. Không nên coi Thiên Chúa như một đấng để tôi có thể sử dụng và sai bảo theo ước vọng trần tục của tôi. Tôi không nên bắt chước dân Roma xưa tạo ra những vị thần theo sở thích của mình. Họ muốn đi chinh phục những nước chung quanh. Vậy họ đã tạo ra thần Mars để giúp họ chiến thắng. Họ muốn chè chén say sưa. Vậy họ đã tạo ra thần Bacchus để giúp họ nghiện ngập rượu chè. Họ muốn ăn chơi trác táng, vậy họ đã tạo ra nữ thần Venus để giúp họ ăn chơi thỏa thích. Tôi không thể lái Thiên Chúa theo những dự tính của tôi được. Điều đó chỉ chuốc khổ cho bản thân tôi thôi. Không, Chúa là Thiên Chúa toàn năng, tốt lành vô cùng, thương yêu tôi vô hạn. Ngài ban cho tôi tất cả những gì tôi cần để đạt tới hạnh phúc chân thật. Ngài ban đức tin cho tôi, hầu tôi biết sống trên trần gian này để làm gì và chết rồi về đâu. Chúa thương yêu tôi vô hạn, nhưng cũng là cha khôn ngoan vô cùng, không thể chiều theo ý muốn của tôi. Hôm nay chúng ta đang ở vào những ngày cuối năm âm lịch, nhưng là những ngày đầu năm dương lịch. Tháng riêng đầu năm dương lịch là Januarius hay là January trong tiếng Anh, được đặt theo tên một vị thần Roma là Janus. Vị thần này được mô tả là có hai mặt, một mặt nhìn lui và một mặt nhìn tới. Bộ mặt nhìn lui thì buồn phiền sợ hãi lo lắng, bộ mặt nhìn tới thì hân hoan hy vọng và tự tin. Con người chúng ta chỉ có một mặt, không có hai, nhưng có thể nhìn lui và nhìn tới. Nhìn lui về năm cũ đang qua, chúng ta phải buồn rầu thú nhận rằng là tín hữu, nhưng nhiều lần chúng ta đã sống như không có đức tin. Nhiều lần chúng ta muốn ép Chúa theo ý muốn của chúng ta hơn là ép mình chúng ta theo thánh ý Chúa. Chúng ta đọc kinh lạy Cha, xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thực ra chúng ta muốn cho ý Con được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Phải, trong năm qua là người tín hữu, nhưng đã bao nhiêu lần chúng ta sống như người không có đức tin. Trước thềm năm mới, xin Chúa thứ tha cho chúng ta. Nhìn lui rồi, chúng ta cũng có thể nhìn tới như thần Janus, và với một bộ mặt hân hoan, đầy hy vọng và tự tin. Phải, Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu thương chúng ta vô cùng. Ngài cũng là Cha khôn ngoan vô hạn. Trong năm mới, Ngài sẽ giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc, không phải thứ hạnh phúc phù vân, nay còn mai mất, không phải thứ hạnh phúc chỉ có bộ mặt giả dối bên ngoài, nhưng là hạnh phúc lâu bền và chân thật, thứ hạnh phúc chúng ta gặp thấy nơi những vị chân tu, những người con ngoan của Chúa. Vậy hãy vui lên, hãy hân hoan lên, vì trong năm mới này, nếu muốn, chúng ta sẽ gặp được hạnh phúc tràn đầy, hạnh phúc mà Chúa hứa cho những tôi chung của Chúa. Đó cũng là lời tôi chúc mừng tuổi mới cho toàn thể bà con, cô bác.